Lê và tạp chí Hạt Giống yêu thương kính chào quý thính giả. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh. Để những người khán giả có thể cùng bạn bè, người thân vui chơi bên nhau trong đêm Chúa Giáng sinh ra đời. Trên các trang báo trong nước đã thấy giới thiệu 5 địa điểm chơi Noel hàng đầu ở Sài Gòn là nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Ánh Sao ở quận 7 và quán cà phê Băng ở quận Tân Phú. Nhưng đối với những người nghèo của xã hội, nhất là với những mảnh đời bị tàn phế vì chiến tranh mà lại không thuộc bên thắng cuộc thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa, thì đối với họ, Giáng sinh có đến cũng không khác gì 365 ngày với tấm thân tàn phế lam lũ chật vật kiếm sống quanh năm. Trong danh sách 5.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa phòng xã hội Dòng Chí Cứu Thế Sài Gòn, thì chỉ có 2 người là nữ. Và một trong 2 nữ thương phế binh đó là chị Bùi Thị Lam Tiên.
Hồi đó em mới làm cán bộ xây dựng nông thôn, làm đi học ở Vũng Tàu á chị. Dạ, tâm sự với chị. Dạ, em bị cuối cùng là tỉnh đoàn xây dựng nông thôn Bình Thuận bị thương trong trường hợp đêm trực trực á, nó phóng kích vô á. Thương đem lên nhà thương nằm bệnh viện rồi giải ngũ luôn, rồi đi ra hội đồng ở Nha Trang á.
Trận pháo kích đêm trực gác đã lấy đi mất của chị Lam Tiên 2 chân. Còn trận tấn công ngay ngày quân lực 19 tháng 6 lại làm anh Võ Văn, thiếu úy tiểu khu Khánh Hòa, mù 2 mắt, cụt 2 tay và mất 1 chân.
Đơn vị cuối cùng tôi là thuộc ở tỉnh Phú Yên, ra tiểu khu Phú Yên. Trong một đêm mà cái nhằm vào cái ngày mà quân lực 19 tháng 6 nó trong đêm đó nó quấn để mà nó lập công á. À, tôi bị trong đêm đó vậy, mà trong ngày luôn.
Rồi sau đó thì là anh giải ngũ.
Tôi đâu có giải ngũ. Năm 74 phải không? Cái cuối năm 74, đầu năm 75, cái bắt đầu về cái quân á, quân của cách mạng giờ nè. Nó tràn vô, cái bắt đầu nó khuyên tôi ra, nó bỏ rồi cổng bệnh viện ấy.
Lúc đó anh vẫn còn bị thương phải không ạ?
Sau chưa lành mà các vết thương tôi chưa lành, lúc đó tôi mới mấy tháng à. Cái mấy vết thương tôi đầu tay đầu chân mới cưa mấy tháng chưa lành chơi. Rồi bắt đầu cái chưa lành đi đâu được ha. À. Mà ai mà đi không được á, lòi ruột rồi đồ là nặng là nó khiêng nó bỏ ra rồi cổng bệnh viện hết á, nó tàn nhẫn cỡ đó chơi. Rõ ràng á. Tôi nè, chứ phải tôi nói láo chế độ nào chứ nói láo chứ tôi bị nè. Cái khiêng nó bỏ cổng bệnh viện rồi tự đó nghĩa là kiếm đường phương tiện về quê, dạ. Đường quá gian, dạ. Đoạn nó khổ ghê, dạ.
Dạ vâng. Nếu chị Lam Tiên và anh Võ Thắng là người gốc gác Khánh Hòa, thì anh Nguyễn Thành, người bị cụt 2 chân, là dân Sài Gòn chính gốc.
Tôi là ở bên chủ lực quân, nhưng mà biệt phá về địa phương quân. Coi như là số quân 75-128064.
Thưa anh, như vậy là đơn vị cuối cùng của anh là đâu?
Dạ, cái đơn vị đầu tiên cũng là cái đơn vị cuối cùng là Đại đội 4, Tiểu đoàn 443, địa phương quân thuộc tiểu khu Vĩnh Long. Ngày 11 tháng 2, 1974, thì cùng với đơn vị, cùng với đại đội đi hành quân lục soát á. Đi coi như là hành quân lục soát thì... tôi đã phải mền đưa ra bệnh viện của chi khu nằm đó, rồi có trực thăng là bốc qua bên quân y viện Phan Thanh Giản Cần Thơ. Coi như là tôi hồi nào giờ người gốc ở Sài Gòn, mà cha sinh mẹ đẻ ở Sài Gòn, thì mình trở về Sài Gòn sống với bà già, chưa có lập gia đình, lúc đó cũng còn trẻ lắm, mới có 21 tuổi.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Hạt Giống Yêu Thương của SBS Radio. Trở lại với nữ thương phê binh Lam Tiên. Thương tật như vậy là đối với đàn ông cũng rất là khó ha. Nhìn còn với đàn bà như mình á, thì là cuộc sống của chị Lam Tiên bây giờ như thế nào em ha?
Dạ, thì bây giờ chị ở với tụi em á. Hồi xưa thì lúc mà chị mới bị thương á, thì trong trước 75 á, thì chị được hưởng cái lương đại tam nhân gì đó, thì em cũng nghe chị kể lại như vậy. Rồi xong cái sau 75 thì chị bán cam. Chị bán cam, bán chuối, tại vì cái nhà ở trước cổng bệnh viện của Phan Thiết đó chị. Là lúc đó, rồi là chị bán cam, bán chuối giữ sống. Rồi sau này lại lớn tuổi rồi chứ không có bán được nữa, thì là chị nghỉ, rồi chị về chị ở với tụi em. Qua chị ở với tụi em, Rồi tới bây giờ luôn là chỉ ở nhà vậy thôi chứ chị không có làm gì hết. Chị sáng chị ra ngồi trước chị ngồi chị chơi đó, cho nên lúc mà chị nói chuyện với chị là chị nghe tiếng xe ồn á. Lại như vậy nè, có con cháu ở nhà nó làm cái hãng bánh snack đó chị. Bánh bù cà là bên này, bánh snack rồi gì đó. Rồi xong rồi nó bỏ lên cho chị ngồi trước chị bán kiếm lời nói. Ở Việt Nam là 500 đồng Việt Nam á. Chưa tới 1.000 đồng á. Chị ngồi chị chơi với biết thời gian rồi chị bán với nó vậy thôi à. Chị ngồi đó chị không làm gì hết dạ.
Thì mình thì cái lúc đó thì mình cũng thành nói đại khái như là mình cũng là cái người tàn tật rồi. Nói chung là anh em mình làm đủ nghề hết. Bán giấy số rồi lúc trước không có bán giấy số thì ăn xin rồi có những cái anh mà ví dụ như có gia đình đùm bọc thì đỡ, ví dụ anh chị em hay là bố mẹ gì đó thì đùm bọc, chứ còn nói chung là mất tay mất chân hết thì cũng đâu có làm cái gì được mà sống. Thì bán vé số, có nhiều anh không có nhà cửa thì cũng là bán vé số rồi ở dưới gầm cầu, ở những cái nơi ngủ vỉa hè vậy đó. Thỉnh thoảng đi thì cũng có gặp anh em chứ, thì mình cũng có quen một vài anh. Nói chung thì những cái người mà giống như tôi á, thì mình gặp bạn bè thì cũng phía bên thì nói chuyện thì nó thoải mái hơn. Thoải mái hơn, bây giờ mình lâu lâu mình gặp mình nói chuyện vui vẻ rồi chơi gì đó thì thấy nó thoải mái hơn, cũng có quen chứ. Những anh em mà sống xung quanh mình hoặc là mình đi đường gặp rồi thì cũng anh em thì cũng qua lại với nhau một vài anh.
Riêng anh Võ Văn nhờ vào người vợ đảm đang.
Nói chung cái trò nói thiệt cái chị nghe, nói thiệt cái chị ai cũng khen giờ vợ tôi á, ai cũng khen trò từ đó tới nay 40 mấy năm mà chị ơi đó, mà nó gắn bó với gia đình đó, rồi nuôi con rồi nuôi chồng, trò ai cũng khen. giờ tóc bạc mắt mờ rồi rợ.
Cơ cực về vật chất, đau đớn về thể xác. Vài chục năm đầu sau 30 tháng 4, người thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa còn bị sỉ nhục hành hạ về tinh thần, và con cháu họ bị kỳ thị vì lý lịch.
Không, nó tuyên truyền ở ngoài, nó không cho tiếp xúc. Nó không có cho tiếp xúc vừa trong là mấy chục năm đầu á. Thì bây giờ nó đỡ, chứ còn ngồi ra thì nó coi bình thường, nó coi là cặn bã xã hội mà. Đó. Ví dụ như nó coi ai mà tới nhà rồi nói chuyện rồi nhiều, nói chuyện tiếp xúc á, nói chuyện mà tiếp xúc á, là coi như là nó có cái sự ngăn cản. Rồi họ là nó chụp mũ, nó hù rồi vậy, mà ngoài xã hội á. Úi trời, nói thiệt cái chị nghe, không có đứa con gái. Có một đứa con gái là cháu ngoại á, có một đứa con gái nó sanh ra đứa cháu ngoại mà nó đi học, nó nộp trường, nó nộp vô mấy cái trường mà cao đẳng rồi trường sư phạm rồi mấy cái trường đại học đồ, coi như là lý lịch đó là ở xã ký chị ơi. Mà ở xã thì coi như là có nó lưu cái hồ sơ của tôi là ở xã địa phương á, ở phường ở xã là coi như là sĩ quan nghỉ. Cho nên là mấy đứa cháu á, chứ mấy đứa con thơ bỏ, mấy đứa con là tự bư móc là kiếm sống, chứ không có tham gia, không có làm gì trong xã hội mới giờ kìa. Mà mấy đứa cháu á, mà có đứa cháu hoài á, lớn nhất á, là có đứa cháu hoài, mà nó xin vô học mấy cái trường là cũng lý lịch, coi như không, gọi là đứa thì xấu á.
Chúng tôi có hỏi rằng về an sinh xã hội, thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa được đối xử thế nào? Thì được chị Tùng, em dâu chị Lam Tiên trả lời.
Có chị, cái ông khu phố, ông đưa lên cho chị là đi chụp cái hình á. Lúc đầu là họ không có cho. Họ nói là trước 75 rồi vậy á, cái họ không cho. Cái sao cái em ấy nói chỉ thôi bây giờ em xin đi chụp hình á. Thì chụp hình họ thấy mấy cái mảnh đạn còn riêng trong xương chân á chị. Rồi xong là cũng nhích cái lâu nó lồi ra. Thì mấy người đó họ thấy rồi họ cho. 180.000 một tháng chị. Dạ cũng được năm mấy nay rồi ha chị Lan.
Còn so với những người mà thương binh mà bộ đội đó thì họ cũng được cái mức như vậy hay là hơn hả em?
À, nếu mà thương binh mà bộ đội thì họ có cái lương chị, họ có cái lương, họ có chế độ chị. Dạ dạ dạ, đó là nếu mà là bộ đội thì họ ăn cái lương 70% hay 80% gì của cái lúc họ chưa bị thương á.
180.000 mà chị Lam được hưởng đó là những người thường dân mà bị thương tật cũng được phòng em.
Người già, người khuyết tật, người neo đơn, người thương tật, nói chung là họ gom những cái người mà thành phần không có lành lặn á. Dạ. Người cao tuổi là được hưởng trong một giá. Dạ.
180.000 đó thì đối với vật giá ở Việt Nam bây giờ thì em thấy làm sao?
Dạ không đủ chi ăn sáng. Ví dụ chi ăn sáng 10.000 thì một tháng thì đã 300.000.
Nhưng đáng chú ý hơn hết là vết thương thể xác không thôi hành hạ những con người đã để lại một phần thân thể trên mảnh đất quê hương của mình.
Thỉnh thoảng như mùa này là cái chân là chỉ nhất cái chân nè. Rồi cái lâu thiệt là lâu cũng như là bẵng đi mình không nhớ thời gian nhưng mà lâu lâu nó lòi ra một cái xương, cái mảnh xương á chị. Mảnh đạn, quên, em nói lộn mảnh đạn. Rồi xong rồi ông xã nhà anh, nhà em là em trai chị á. Thì ảnh cũng làm trong nhà y rồi vậy, rồi ảnh mới ghép ra cho chị.
Nếu mà nói tới những cái người mà cục chân á, thì bây giờ dù mấy chục năm có anh là bị thương cỡ khoảng 45, 50 năm, bây giờ nó vẫn nhức, mà nó không phải là nó nhức theo cái dạng mà giật gân á, nhức là trái gió trở trời, nó giật gân á, cái gân nó giật. Cái gân ngay cái mõm cục á, ngay cái đầu mõm cục á, nó giật là ngủ không được luôn. Có nghĩa là có anh nói là nó à là chết đi nó sướng hơn, chứ nó khi mà nó giật là nó đau, nó nhói lên tới tim vậy nè. Đó. Nhất là ví dụ bây giờ cái bình thường không sao, ví dụ như có đi nắng rồi về mà mắc mưa một cái thì nói chung là trái gió trở trời á. Nhất là cái mùa đông này đó, cái mùa lạnh nè, thì nó ngay cái mõm cục á, ngay cái mõm cục mà cắt ngang đó, cái gân đó nó giật chịu không nổi. Hôm trước cũng có gặp một anh á, anh nói nhức quá chịu không nổi, giờ cũng như là có biết cái thuốc gì không vậy đó. Thì mình cũng chỉ cho mấy ảnh cái thuốc đó, mấy ảnh uống. Có nhiều khi cái anh này anh uống thuốc này anh hết rồi, cái anh này anh cũng cái uống thuốc cũng một anh khác nữa uống không hết, giống như là cái nó không có hợp với cái cơ địa của bản thân vậy đó.
Lành nó rồi, nhưng mà rồi mấy cái đầu tay đầu chân nó cắt cục á, cái bắt đầu máu ra tới đó, cái bắt đầu cái nó không có cái đường chi nữa, bắt đầu nó giật đó. thành ra giật nó tới ba chi được, mà một chi chân phải, một hai tay nữa, nó giật coi như đêm ngủ đâu được, còn nó giật mà nhờ thuốc uống rồi cũng sống lây đất qua ngày về. Xe nói mà nó đau nhất rồi thôi, cho uống thuốc ngày nào cũng uống trời ơi, cho nó đỡ bớt đau nhất ha. Nếu không nó đau nó nhất.
Mấy cái ngày gần tới Giáng sinh này rồi, gia đình có anh có ăn Giáng sinh rồi
không nghe không thấy không có cái dịp đó, mà rồi cũng đi đứng tại vì nằm ngồi tại nhà mà đó, thành ra cũng không biết gì ngoài vậy. Mà chưa có dịp nào đó, chưa gặp nhiều dịp nào mà giữ cái lễ lạc gì á. Dạ.
Nói chung là mình cũng cục chân mà mình cũng hạn chế đi lại, khi nào có việc gì cần thiết thì lắm mới đi, chứ còn mình cũng đâu có đi lại thì nó cũng khó khăn. Với hai nữa thì đi nó cũng không có gì ở nhà. Lúc trước thì bán vé số, thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi, nó cũng đủ thứ chuyện hết. Khi nào có việc cần thiết, ví dụ như là về thăm về đi đám giỗ bà già hay là đám giỗ bà con thì mình đi, chứ còn không có chuyện gì mình cũng không có rời khỏi nhà chị.
Giáng sinh có vẻ hay không, họ không chú ý đến vì thương tật, vì thân phận của họ chỉ là những người đứng bên lề xã hội, qua đường không ai hay. Còn nhớ đến chăng, chỉ là những đồng đội năm xưa, chỉ là những đồng bào vẫn còn nhớ cái ơn của họ đã mấy chục năm giữ cho miền Nam an bình.
Bây giờ cái thời gian nó là 40 mấy năm rồi, một cái thời gian nó dài dữ lắm. Bây giờ chỉ có những cái người ở hải ngoại bây giờ chỉ còn nhớ duy nhất đến anh em Thế Bình thôi, chứ còn ngoài ra theo tôi nghĩ là không ai còn nhớ được cái gì nữa. Thì cô cũng nhân đây thì cô cũng cũng nói là anh em ở đây, anh em Thế Bình ở đây ai coi như là cũng rất là cảm ơn tất cả những cái ai mà đã có cái tình thương mến thương nhớ đến anh em, giúp đỡ anh em coi như là rất là trân trọng và quý mến. coi như là mình không có biết nói cái danh từ sao chứ. Cũng cảm ơn và biết ơn luôn. Dạ dạ rồi, cũng cảm ơn cô nghe. Chúc cô và gia đình sức khỏe bình an.